sách hôm nay là câu gốc trong anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ở trong anh em sao? Đền thờ của Đức Thánh Linh là ai? Câu trả lời đã rất là rõ ràng, có trong câu Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc, là chính chúng ta, chính thân thể của chúng ta. Người Hy Lạp thường coi thường thân thể của họ, họ nói thân thể chỉ là nấm mồ. Đức Thánh Linh thì nói tôi là một linh hồn khốn khổ bị giam cầm trong một thân xác. Người ta coi trọng linh hồn mà xem thể xác chẳng ra gì, cho nên người ta thường ép xác để khổ công tu luyện hay là tự làm khổ bản thân bằng nhiều cách kiêng khen khác nhau. Như bài hát chúng ta vừa hát hồi nãy, nếu khi nào bạn tự tìm ra mới yên để tu trì thì ngày bạn biến thành tiên, rồi nếu như khi nào bạn tìm đường tiên để cứu thân và tay bạn thường nhận những chiếc bánh trần gian. Hoặc cái quan niệm khác nữa, họ không ép xác tu thân mà họ thả ra sống tự do với thân xác cát tán tự làm, để rồi cũng phải chết sống không từng ngày mai, chết là hết linh hồn đi về đâu cũng được. Quan niệm thứ ba, tức là quan niệm của cô Linh Tô, họ cho rằng tư tưởng sáng suốt, tâm trí được soi sáng là đủ rồi, còn thân thể ra sao cũng được. Cái bụng được tạo ra thì đồ ăn, cô Linh Tô thứ nhất đoạn 6 câu 13, và mọi sự tôi có cách làm, cho nên để những tham muốn của thể xác cứ để thân thể làm theo điều mà nó muốn. Họ đã không coi trọng thân thể này, trên thân thể là đền thờ của Thánh Linh. Paulo đã nêu ra bốn lý do rất là rõ cho chúng ta biết tại sao mà chúng ta phải tôn trọng thân thể là đền thờ của Thánh Linh. Lý do trước tiên, thân thể của chúng ta là để phục vụ và tôn vinh Chúa. Vì thân thể này được chuộc bởi huyết của Chúa chúng ta mà. Khi chúng ta chữ T và chữ L thì có thể đọc được là tội lỗi, thánh linh, mà cũng có thể đọc được là thương lượng nữa. Bởi vì tội lỗi và thánh linh, hai cái tên này không được hòa hợp cùng nhau, nó tranh chiến nhau và nó và tác cực. Cũng như tội lỗi luôn tìm mọi cách để mà thương lượng trong thân thể trên cái phần thắng của mình. Bởi vì thân thể là một cái nơi mà cả điều tốt lẫn điều xấu có thể chiếm ngự hết. Và chỉ khi nào cái điều tốt chiếm chỗ nhiều hơn thì mới đẩy được cái điều xấu ra ngoài. Và chúng ta phải làm sao cho đền thờ được sạch sẽ, trang nghiêm, Đức Thánh Linh mới được ngự vào, mới ngự vào. Chúng ta thấy có hai con thú đối nghịch với nhau, cũng như hai cái loài chim tương phản với nhau, là chim bồ câu và con quạ, hay là con chim và con heo. Quả thì chuyên ăn rác chết thối rữa như là rác rưởi của thế gian này. Heo thì lăn vào những cái vũng bùn tình cũng như tội lỗi, tượng trưng là tội lỗi thế gian. Bồ câu với con chim là những con vật sạch sẽ, tinh khiết, trong sáng, hiền lành. Con chim được biến sánh như chúng ta là các cơ đốc nhân, còn chim bồ câu là hình ảnh của Đức Thánh Linh. Khi mà các cơ đốc nhân thật sự khao khát Chúa, tìm kiếm Chúa, tìm kiếm Thánh Linh thì Ngài sẽ ngự vào tấm lòng của mình và thân thể chúng ta được gọi là đền thờ của Đức Thánh Linh. Chúng ta còn nhớ câu chuyện được chép trong sáng thế ký. Khi mà Noe thả con quạ xong á thì con quạ bay mất đi. Là lúc đó nước vừa rút có nghĩa là nó đã kiếm được một cái chỗ trú ngụ, có nghĩa là dù bùn sình dơ bẩn thì con quạ vẫn trú ngụ được. Trong khi thả con chim bồ câu đi thì chim bồ câu quay trở về. Chính khi chim bồ câu không quay trở về nữa, chúng ta biết là nó tìm được chỗ khô ráo, sạch sẽ hoàn toàn để trú ngụ. Chắc chắn nó phải là nơi sạch sẽ và cao ráo. Bởi vì chim bồ câu là hình ảnh của Đức Thánh Linh, cũng như hình ảnh của sự trung thành, nhân nghị và hòa bình nữa. Cái chuồng nuôi chim nó thì phải sạch sẽ và có ánh sáng thì chim nó mới ngự được, mới ở được. Thì cũng như vậy, tấm lòng chúng ta phải sạch sẽ và sáng lắng để chúng ta mới được đến. Chúng ta có cuộc sống lành mạnh, có môi hiến tôn vinh Chúa, và chúng ta phải dùng thân thể hầu vị Chúa trong mọi lúc mọi nơi. Những cái bài hát là chúng ta dù có bàn tay thật nhỏ cũng hầu vị Chúa, bàn chân thật nhỏ cũng biết đi mọi chỗ hầu vị Chúa, rồi miệng môi thật nhỏ hay là cặp tay thật nhỏ và trí hèn thật nhỏ cũng nhất dân cho Chúa không sợ khó. Tất cả các bộ phận trong cơ thể chúng ta như là môi, miệng, tay, chân dùng để hầu Chúa, tất cả bộ phận cơ thể chúng ta để Đức Thánh Linh ngự vào và hướng dẫn đời sống chúng ta để hầu Cái thứ hai thì nói đến thân thể là đền thờ của Đức Thánh Linh, bởi vì cái thân thể này được tạo nên giống hình ảnh của Chúa, và chúng ta sẽ phục sinh giống như ngoài sau này. Người Hy Lạp họ chế nhạo ý tưởng về sự sống lại của thân thể. Họ tin rằng thể xác là chướng ngại do linh hồn bất tử. Do đó muốn đạt được cái tình trạng thánh thiện thì phải thoát ra khỏi thể xác này. Nhưng ở đây chúng ta thấy rằng này là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em. Chúng ta không ngủ hết, nhưng tất cả đều phải biến qua. Cô Đinh Tô Nhất đoạn 15 câu 51. Thân thể của chúng ta là đền thờ của Đức Thánh Linh mà chúng ta phải quý trọng. Bởi vì khi chúng ta gặp Chúa thì thân thể này sẽ biến hóa. Đã gieo ra là thể bất khí mà sống lại bằng thể thiên liêng. Cô Đinh Tô Nhất đoạn 15 câu 44. Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt của chúng ta ra giống như thân thể bên hiển ngài, y theo quyền phép ngài có để phục nhân vật. Thiên Liêng đoạn 3 câu 21. Lý do thứ ba kế tiếp nữa, không phải chúng ta là đền thờ của Thánh Linh, là bởi vì mỗi một tín hữu, mỗi một chúng ta ở đây là một phần trong thân thể của Chúa. Vì mỗi chúng ta là một phần trong thân thể của Ngài, mà Thánh Linh ngự vào làm cho chúng ta thiệt nhất. Mỗi cái thi thể nó rời rạc nhau, nhưng được gắn liền bởi Chúa Thánh Linh, bởi những cái lắc léo. Ấy là nhờ Ngài, mà cả thân thể ràng buộc của những cái lắc léo, khiến các phần giao thông với nhau tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên tự gây dựng trong sự yêu thương. Ephesians đoạn 4 câu 18. Thân thể của Chúa đó chính là hội thánh, và cũng bởi vì tình yêu thương mà trái đầu tiên của Đức Thánh Linh đã gắn kết chúng ta lại, cho nên thân thể chúng ta đền thờ của Đức Thánh Linh là vì thế. Lý do cuối cùng, thân thể chúng ta là đền thờ Đức Thánh Linh là bởi vì thân thể chúng ta được thánh hóa rồi. Paulo đã nhắn gửi cho thánh Côrintô cũng như trong chúng ta ngày hôm nay là thân thể chúng ta đã được thánh hóa rồi để Đức Thánh Linh ngự vào cho chúng ta. Thân thể chúng ta là đền thờ Đức Thánh Linh. Phải kẻ rất yêu dấu của tôi, chúng ta đã có lời hứa điều ấy thì hãy làm cho mình sạch khỏi mọi sự dơ bẩn cùng xác thịt là cùng thần linh, lại lấy sự kính sợ Đức Chúa Trời mà làm trọn vẹn chọn việc nên thánh của chúng ta. Hãy làm cho mình sạch khỏi mọi sự dơ bẩn của phần xác thịt và phần thần linh. Trong Côrintô thứ nhì đoạn 7 câu 1. Và cũng bởi vì trong Côrintô thứ nhì đoạn 6 câu 16 cũng chết, vì chúng ta là đền thờ của Chúa Trời hàng sống. Cho nên chúng ta phải biết thân thể chúng ta là đền thờ của Thánh Linh, bởi vì thân thể chúng ta được chuyển nên là để phục vụ Chúa, được chuyển nên là giống hình ảnh Chúa, được chuyển nên là để hòa nhập vào một thân thể lớn trong hội thánh, và được chuyển nên thánh trong Chúa. Và chúng ta càng kết quả hơn khi mà thân thể chúng ta có Đức Thánh Linh nhập vào, đó là thân thể chúng ta thuộc về Chúa. Kết quả của thân thể chúng ta có Đức Thánh Linh vào, chúng ta thuộc về Chúa. Chúng ta đã được chuộc bằng giá cao rồi, và khi chúng ta đã thuộc về Chúa thì chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Và thân thể chúng ta đã được Đức Thánh Linh tuôn xuống đầy tràn. Như câu kinh thánh này đã chép, vì chính anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Anh em đã được mua chuộc bằng một giá hết sức là cao. Giá đó là quý Chúa Giêsu, không có giá nào cao bằng. Giá đó đảm bảo dầu tội của chúng ta đỏ hay gì cũng được tha trắng hơn trước. Không có tội lỗi nào mà Chúa không thể tha, và không có tội nhân khốn nạn nào mà Chúa không thể cứu, vì quý của Ngài linh nghiệm vô cùng. Nếu như Chúa Giêsu đã hy sinh đến giọt nước cuối cùng để mua chuộc chúng ta, thì chúng ta biết rằng chúng ta thuộc về Ngài, và ai nấy sẽ dùng thân thể của mình để tôn thờ Chúa, phục vụ Ngài mà không được phép dùng vào bất kỳ một việc nào khác. Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em, thì không sống theo pháp luật đâu, nhưng trong Thánh Linh. Song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Roma đoạn 8 câu 9. Chúng ta đã thuộc về Ngài, và chúng ta được gọi là con cái của Ngài. Vì hết thảy kẻ nào mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt đều là con của Đức Chúa Trời. Roma đoạn 8 câu 14. Kết quả thứ hai khi mà thân thể chúng ta có Đức Thánh Linh vào, đó là chúng ta sẽ tâm ra sự sống và các trái thánh linh. Và chăm về thất vật, sanh ra sự chết, còn chăm về thánh linh, sanh ra sự sống và bình an. Roma đoạn 8 câu 8. Thật vậy, những anh em sống trong thất vật thì đã chết, song những nhà thánh linh và làm chết các việc của thân thể thì nên sẽ sống. Roma đoạn 8 câu 13. Đức Thánh Linh được ban cho để ngự trong tấm lòng những người nào tin nơi Chúa Giêsu. Tức là hết thảy chúng ta tại đây, để đời sống của chúng ta phản sinh ra những đặc tính giống Chúa. Đức Thánh Linh sẽ đặt trong đời sống chúng ta những trái của Thánh Linh. Ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Galatia đoạn 5 câu 22. Theo cái cách mà chúng ta không thể tự mình làm được, chúng ta chỉ làm được khi chúng ta được đầy Đức Thánh Linh, và Đức Thánh Linh ngự trong lòng chúng ta thúc đẩy các bổn phận và chức vụ cùng sự tăng trưởng thuộc linh giữa vòng các cơ đốc nhân với nhau. Đức Chúa Giêsu đến gần phán cùng môn đồ như vậy: tất cả quyền cát trên trời và dưới đất đã giao cho ta, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh mà nằm trái bắt tên cho họ và dạy họ giữ tất cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Ma-thi-ơ đoạn 28, câu 18, câu 20. Lạy Chúa, cho nên chúng con biết chính Chúa Con, chính thân thể của Chúa Con là đền thờ của Đức Thánh Linh, và cho chúng con cũng săn sóc cẩn thận để đem lại sự sống và kết quả trong ngày Chúa. Amen.